là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần tăng cường việc truy xuất để đảm bảo lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản và tham dự diễn đàn đầu tư công tư cộng đồng châu Á không phát thải AJEC từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Membashi của tỉnh Gunma. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch thành phố Membashi Long Yamamoto Ryo cùng các nghị sĩ của tỉnh Gunma. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh về tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả hợp tác quốc tế của tỉnh Yên Bái và hợp tác với Nhật Bản. Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, thống nhất trong thời gian tới, hai địa phương sẽ hợp tác trên lĩnh vực thương mại. Thành phố Membashi nhập khẩu các sản phẩm nông lâm sản có thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đầu tư đào tạo nghề, điện, điều dưỡng, lao động phổ thông. Tỉnh Yên Bái mong muốn có thể đưa lao động của tỉnh Yên Bái sang làm việc tại thành phố Membashi trong lĩnh vực điện, điều dưỡng và lao động phổ thông. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều ngày 4 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng các thành viên Đại sứ quán tiếp làm việc với đoàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 481 triệu đô la Mỹ đến từ 10 quốc gia. Trong đó nhà đầu tư Nhật Bản có 2 dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh Yên Bái. Đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Đức Minh cam kết luôn đồng hành cùng Yên Bái trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là phối hợp trong hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Yên Bái. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tham dự diễn đàn đầu tư công tư cộng đồng châu Á không phát thải AJEC và ký kết biên bản ghi nhớ với công ty cổ phần EREC Nhật Bản. Cộng đồng không phát thải châu Á AJEC được thành lập để thúc đẩy quá trình trung hòa carbon tùy theo tình hình thực tế của mỗi quốc gia. Diễn đàn được tổ chức nhằm thảo luận về các vấn đề và biện pháp ứng phó để các quốc gia châu Á có thể thực hiện việc trung hòa carbon cũng như các sáng kiến cụ thể đang được tiến hành. Đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ đối tác, công tư và hợp tác giữa các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Trong khuôn khổ diễn đàn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh ký bản ghi nhớ công ty cổ phần EREC Nhật Bản về việc triển khai hoạt động hợp tác phát triển nguyên liệu sinh khối và đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ ngành lâm nghiệp tỉnh Yên Bái. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 2 tháng đầu năm toàn tỉnh đã trồng mới hơn 5.400 ha rừng, tăng trên 57% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 38,2 triệu đô la Mỹ. Số lượt khách du lịch đến địa bàn ước đạt trên 342.500 lượt, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, triển khai các quỹ đất để thu được các nguồn quỹ từ đất, rà soát các dự án đầu tư, khảo sát để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt cho phép khảo sát nghiên cứu đối với các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ, tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan đơn vị địa phương. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng tiến độ đã đề ra. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung nhiệm vụ chính sách kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân tỉnh và các nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 18 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại các xã đặc biệt khó khăn, tuần qua đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại xã Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ và làm việc với huyện Văn Yên. sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Văn Yên cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát, xác định lại các thôn xã đặc biệt khó khăn, các cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung lại danh sách xã thôn đặc biệt khó khăn có chính sách hỗ trợ phù hợp, tiếp tục chỉ đạo chính quyền các địa phương tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, chính sách dân tộc đối với các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo cần thực hiện giải pháp để hỗ trợ các trường và học sinh để đảm bảo các mục tiêu giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học cho các trường vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, khi mua bất cứ sản phẩm gì, người dùng hiện nay cũng luôn muốn biết được sản phẩm này do công ty nào sản xuất, nhập khẩu từ nước nào, ngày sản xuất và hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm ra sao, nhất là việc truy xuất nguồn gốc. Nhận rõ những lợi ích đó, quá trình sản xuất nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đã chú trọng vào công nghệ, hoàn thiện quy trình tham gia hệ thống kênh thông tin truy xuất nguồn gốc. Đây là giải pháp hữu hiệu cho cả người bán và người mua.
Rau quả hay thịt sau khi quét mã QR code trên bao bì sản phẩm bằng một vài ứng dụng trên điện thoại sẽ hiện các thông tin hữu ích về sản phẩm cho khách hàng và cả người quản lý. Thực phẩm sản xuất ở đâu, hạn sử dụng đến bao giờ và các chỉ tiêu về chất lượng. Hữu dụng là vậy, tuy nhiên khảo sát thực tế cho thấy người tiêu dùng chưa biết hoặc chưa có thói quen sử dụng mã cốt này. Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi nhận diện sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất và phân phối, từ thu mua nguyên liệu thô đến sản xuất, tiêu thụ và tiêu hủy để làm rõ sản phẩm được sản xuất bởi ai và ở đâu. Do chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và nhận thức về bảo vệ sức khỏe tăng trong những năm gần đây, việc truy xuất nguồn gốc ngày càng có tầm quan trọng và lan rộng sang nhiều lĩnh vực. Do vậy, thực phẩm chức năng, sản phẩm nông nghiệp thủy sản, dược phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, tất cả các sản phẩm khi được áp dụng, các giải pháp nguồn gốc đều mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Truy xuất nguồn gốc là cái giải pháp giúp nâng cao tầm giá trị sản phẩm, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, tăng tính năng cạnh tranh, kích thích cái mua hàng, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư về hệ thống và là nền tảng tăng để xuất khẩu hàng hóa đi quốc tế, bảo vệ cái lợi ích cộng đồng người tiêu dùng, ngăn chặn hàng giả, đảm bảo chất lượng hàng hóa đến tay của người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng an tâm tin tưởng hơn vào cái sản phẩm của doanh nghiệp. Xuất phát từ những lợi ích trên để giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nâng cao cái chất lượng sản phẩm hàng hóa và bảo đảm cái chất lượng, tính an toàn của sản phẩm hàng hóa đối với doanh nghiệp, thì Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch số 63 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về thực hiện cái quyết định số 100 ngày 19 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cái đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hiện nay, đa phần các sản phẩm được bày bán ở siêu thị, trung tâm thương mại đều có sẵn mã QR code dễ dàng sử dụng. Đây là phần mã thường được in trên bao bì sản phẩm chứa các dữ liệu được quét bởi điện thoại thông minh có camera và được hiển thị ở các ứng dụng tra cứu truy xuất. Mã QR chứa khối lượng thông tin lớn do các đơn vị đưa lên nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng được gọi là truy xuất thông tin, một phần quan trọng của truy xuất nguồn gốc. Giải thích thêm về mã QR này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì nhiều người còn chưa hiểu biết thế nào là cái truy xuất nguồn gốc và làm thế nào cho đúng, hoặc đang hiểu sai về cái truy xuất nguồn gốc. Mọi người cứ nghĩ là tạo ra cái mã QR code rồi dán lên cái sản phẩm với một vài cái thông tin cơ bản là truy xuất nguồn gốc, nhưng không phải. Hiện tại thì đến 95% cái mã QR code được dán lên các sản phẩm trong siêu thị không phải là mã truy xuất nguồn gốc, mà chỉ là truy xuất thông tin, mã truy xuất nguồn gốc đúng, cần đảm bảo cái truy xuất được toàn bộ cái quá trình sản xuất như là chế biến, phân phối sản phẩm, và phải đảm bảo có 5 cái điều kiện như sau. Cái thứ nhất là phải xem được đầy đủ thông tin về sản phẩm theo quy định lưu hành và công bố sản phẩm. Và cái thứ hai là truy xuất được cái chuỗi liên kết tạo giá trị sản phẩm. Và thứ ba là xem được chỉ dẫn địa lý của vùng sản xuất ra sản phẩm. Và cái thứ tư là xem được các giấy tờ và cái chỉ dẫn trên sản phẩm. Và cái thứ năm, chứng minh được cái lịch sử sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm thông qua cái nhật ký hoạt động điện tử được đóng góp bởi tất cả các thành viên trong cái chuỗi liên kết.
Để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thì yếu tố quan trọng nhất là người sản xuất đăng ký các thông tin cần thiết về sản phẩm vào hệ thống truy xuất. Tại một số địa phương trên cả nước đã số hóa quy trình sản xuất, áp dụng truy xuất nguồn gốc vào sản xuất hàng hóa. Tại tỉnh Yên Bái, việc tham gia cổng truy xuất nguồn gốc đã và đang được các cấp ngành doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng kế hoạch, lộ trình tham gia. Theo đó, Yên Bái đã có nhiều sản phẩm được cấp mã QR code để truy xuất thông tin, quy trình sản xuất được áp dụng theo quy trình Việt Gáp, phối hợp với các sản phẩm nông nghiệp và các tiêu chuẩn ISO đối với các sản phẩm khác. Bà Thu Hằng cho biết thêm.
Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì đều có thể đăng ký tham gia vào cái cổng truy xuất nguồn gốc của tỉnh với tên miền là truy xuất nguồn gốc.yenbai.gov.vn. Việc các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì khi tham gia vào cái cổng truy xuất nguồn gốc này thì các thông tin về sản phẩm sẽ được minh bạch và giúp các đơn vị giới thiệu quảng bá các sản phẩm của mình đến tay của người tiêu dùng. Và đây là giải pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm rất là hiệu quả và nhanh gọn. Đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ấy, nếu mà có nhu cầu mà đăng ký cái tham gia vào cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng xin liên hệ với phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa Công nghệ để được đăng ký và được hỗ trợ tham gia vào cái hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong bối cảnh ngày nay, người tiêu dùng sẽ càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp không rõ ràng, không đảm bảo an toàn thì chắc chắn khách hàng sẽ không sử dụng. Vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc, nhất là nông sản, là điều bắt buộc, là tấm vé thông hành để sản phẩm được người tiêu dùng chọn mua. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thì việc truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu của mình, đồng thời giúp cho việc quản lý xuất kho cũng trở nên dễ dàng. Với định hướng đi vào các thị trường lớn trên cả nước và hướng tới xuất khẩu, các sản phẩm, nhất là nông sản, cần sớm tiếp cận và tham gia hệ thống đảm bảo các quy định về truy xuất nguồn gốc. Đây sẽ là một trong những giải pháp nâng tầm vị thế sản phẩm của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong những năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai thực hiện hiệu quả công tác sàng lọc bệnh nhân lao tại cộng đồng và phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Trần Mạnh Thắng ở xã Đông An, huyện Văn Yên mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cứ 3 tháng vào viện phổi để điều trị. Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, được các y bác sĩ chăm sóc tận tình nên sức khỏe của ông dần tiến triển. Ông Trần Mạnh Thắng, bệnh nhân cho biết.
Trong quá trình điều trị ở đây thì tôi thì nó khó thở. Thế về đây thì được điều trị là về thì phần thuốc men thì do chuyên môn khám xét và cung cấp định lượng cho chúng tôi được sử dụng hàng ngày. Thế trong quá trình 1-2 ngày thì nó cũng phải từ từ và tiến triển dần dần. Thái độ phục vụ nói chung là rất là tận tình và tận tâm chăm sóc bệnh nhân.
Tại khoa lao Bệnh viện Phổi tỉnh hiện có gần 2 bệnh nhân đang điều trị. Để chăm sóc và điều trị bệnh nhân, các y bác sĩ luôn nêu cao thái độ chăm sóc và điều trị, giúp người bệnh nhanh chóng điều trị khỏi bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như siêu âm, điện tim, đo chức năng hô hấp. Từ tháng 7 năm 2022, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm khẳng định nhanh chính xác bệnh lao. Chỉ tính riêng năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã điều trị cho trên 230 bệnh nhân lao, khám sàng lọc cho trên 13.900 lượt người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Hòa, trưởng khoa lao Bệnh viện Phổi tỉnh nói.
Khoa truyền nhiễm. Đấy thì nhưng mà tất cả các cái bệnh nhân đến đây điều trị thì là cán bộ nhân viên trong khoa đều nâng cao trước hết là cái thái độ phục vụ bệnh nhân, đấy, nâng cao cái y đức và cái quy tắc ứng xử trong ngành y. Đấy, tất cả các bệnh nhân đến đây điều trị thì chúng tôi cũng đều nhiệt tình và ân cần chăm sóc cho bệnh nhân. Đặc biệt là nâng cao cái tay nghề để phục vụ cho bệnh nhân ngày càng được tốt hơn.
Là bệnh viện hạng 3 chuyên khoa tuyến tỉnh, để tạo sự hài lòng cho người bệnh, người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Phổi tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh đến khám và điều trị. Cùng với sự phát triển về nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, Bệnh viện Phổi từng bước nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác khám, phát hiện và điều trị. Ngoài nỗ lực chấm dứt bệnh lao, trong suốt 2 năm qua đại dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Phổi tỉnh là chốt chính để điều trị bệnh nhân COVID-19 với nhiều ngày tháng phải cách ly gia đình, xã hội. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thạc sĩ bác sĩ Vũ Anh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết.
Tiếp tục triển khai cải tiến chất lượng bệnh viện về các phương diện, về các quy trình kỹ thuật cũng như là về các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới. Và kế hoạch năm 2023 chúng tôi sẽ triển khai được 11 kỹ thuật mới. Như vậy là sẽ được đạt khoảng từ 300 đến 400% cái kế hoạch năm. Và đồng thời đối với cả hoạt động điều trị nội viện thì chúng tôi luôn cập nhật các kiến thức y khoa mới về chuyên ngành hô hấp để đảm bảo điều trị kịp thời và đúng và mới hiệu quả cho các bệnh nhân mắc các bệnh về phổi. Về hoạt động tại ngoại viện thì chúng tôi tích cực triển khai cái chiến lược 2X, 1X của chương trình lao quốc gia, thực hiện khám sàng lọc lao chủ động tại địa phương, tại cơ sở, tại tận tuyến xã để thực hiện làm sao thu dung tất cả những bệnh nhân lao với nhau lao tiềm ẩn, quản lý, điều trị tại bệnh viện cũng như tại tuyến huyện, xã theo cái hướng dẫn chương trình lao quốc gia.
Làm việc trong môi trường của những căn bệnh truyền nhiễm lây lan, đối diện trực tiếp đại dịch nguy hiểm trong suốt thời gian dài, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng bệnh viện phổi tỉnh đã góp phần cùng ngành y tế và hệ thống chính trị và người dân chiến thắng dịch bệnh và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực đưa chương trình OCOP trở thành chương trình kinh tế nông nghiệp quan trọng của huyện để phát triển, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hình thành các chuỗi giá trị nông sản chủ lực, hiện nay ngoài việc xây dựng các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, huyện Yên Bình còn khuyến khích các chủ thể duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm, từ đó mở rộng được thị trường, nâng cao giá trị kinh tế, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, xã An Đà, huyện Yên Bình hiện là đơn vị sở hữu 3 sản phẩm OCOP 3 sao được chế biến từ cá lăng, cá tầm như chả cá, giò cá, xúc xích cá. Từ khi xây dựng OCOP, giá trị của sản phẩm được nâng lên đáng kể. Với việc có tem nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của công ty đã có cơ hội tiến vào các thị trường, là hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng OCOP ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Để tiếp tục phát triển sản phẩm, hướng tới nhiều thị trường hơn, công ty đã đầu tư dây chuyền máy móc để chế biến thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thích ứng nhanh với công nghệ 4.0, công ty đã chủ động đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, từ đó tăng số lượng hàng bán ra thị trường. Bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết thêm.
Sau khi đạt được cái sản phẩm đạt được OCOP 3 sao đấy thì vào được cái chuỗi liên kết, đi vào các cái hệ thống siêu thị nhỏ lẻ trên toàn tỉnh cũng như là các cái cửa hàng OCOP ở trên toàn quốc. Mong muốn của người sản xuất là sản phẩm được đưa ra ngoài thị trường và được nhiều bạn hàng chấp nhận, biết đến và tin tưởng để sử dụng sản phẩm. Đưa khẳng định cái sản phẩm của mình, nó là một cái mong muốn là nó là đặc trưng của địa phương. Giống như thế, người ta nghĩ đến Yên Bái là người ta biết đến Hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà là một trong những cái địa danh rồi. Thì nhắc đến Hồ Thác Bà rồi, anh đi đến là anh có một cái sản phẩm gì đấy, nó là đặc trưng của Hồ, đặc trưng của Yên Bình.
Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý là cơ sở sản xuất kinh doanh chè đầu tiên của huyện Yên Bình. Sản phẩm chè của hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý được nhiều người tiêu dùng trong tỉnh biết đến. Hiện đơn vị có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là chè túi lọc Hương Lý, chè xanh Hương Lý và chè San Tuyết. Với việc đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và vệ sinh an toàn thực phẩm, nên dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh bị mất giá, tồn kho, nhưng các sản phẩm chè của đơn vị vẫn đứng vững trên thị trường với sản lượng khoảng 10 tấn một năm. Đây là động lực lớn để đơn vị mạnh dạn đầu tư, tạo bước phát triển mới cho sản phẩm, qua đó khẳng định thương hiệu, niềm tin với khách hàng. Ông Lương Xuân Triều, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý phấn khởi nói:
trước đây thì chúng tôi bán cũng đã rất là ổn định rồi, nhưng mà dính mất 3 năm Covid thì nó giảm. Nhưng mà từ năm ngoái năm nay thì cái sản lượng chè làm để phục vụ bà con nhân dân thì tương đối ổn định. Đối với những nhà làm sản xuất kinh doanh như chúng tôi thì thực lòng mà nói chúng tôi cũng không muốn nâng giá. Thế chỉ có cái là như vậy, thì với hy vọng là như vậy là khi được đạt tiêu chuẩn OCOP rồi thì sản phẩm hợp tác xã sẽ bán được nhiều hơn và rộng rãi trên thị trường hơn.
Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, những năm qua xã Bạch Hà đã và đang thực hiện hiệu quả đề án phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản xã Bạch Hà. Nhờ đó, sản xuất lúa trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gạo Bạch Hà đã trở thành sản phẩm nông nghiệp mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Tháng 10 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà cho hợp tác xã nông nghiệp Bạch Hà. Thời gian qua, hợp tác xã và người dân đã tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đã xây dựng sản phẩm gạo Bạch Hà được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Để tiếp tục phát triển thương hiệu gạo Bạch Hà, hiện nay chính quyền địa phương đang vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới, giống mới theo hướng an toàn, đồng thời liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát tốt vấn đề chất lượng. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với lại duy trì cái sản phẩm gạo Bạch Hà thì về cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thường xuyên được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện về ngành nông nghiệp của huyện, hỗ trợ các cái giống rồi là phân bón rồi là hỗ trợ khoa học kỹ thuật Ngược lại cái khó khăn của chúng tôi thì hiện nay là cái giống lúa Chiêm Hương là cũng có lúc còn rất là khan, do vậy mà có lúc không đủ cái giống để cung ứng cho bà con để sản xuất, để mà tiếp tục duy trì và phát triển cái gạo Bạch Hà thì chúng tôi cũng đã ra cái nghị quyết để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân mở rộng cái quy mô trồng trọt, thế và tăng cường thâm canh để mà nâng cao cái chất lượng cũng như là nâng cao cái sản lượng của gạo Bạch Hà.
Tính đến nay, toàn huyện Yên Bình có 13 chủ thể với 23 sản phẩm được đánh giá phân hạng xếp loại sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Đối với các sản phẩm đạt OCOP của huyện, Ủy ban dân huyện đã kết nối Viettel Post Yên Bái đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử vỏ sò.vn. Thông qua đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn đào tạo về kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số, kỹ năng thực hiện quy trình đóng gói, kết nối tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đăng ký tài khoản cũng như các quy trình thanh toán trực tuyến. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết:
qua cái các cái sản phẩm mà đưa lên sàn ấy, thì có cái rất thuận tiện cho các chủ thể là bán hàng qua mạng, thì người ta đã chỉ cần chuyển hàng và nhận tiền qua tài khoản thôi chứ không phải chuyển đi nữa. Tuy nhiên thì trong cái đấy thì đã phát triển được, nhưng mà cái khâu quan trọng nhất là đề nghị cũng như là hướng dẫn các cái chủ thể là phải đảm bảo được cái đúng cái truy xuất nguồn gốc, cái chất lượng của sản phẩm của từng cái sản phẩm. Trong quá trình tham gia xây dựng cái sản phẩm OCOP thì nó cũng có gặp cái khó khăn là đối với các cái chủ thể, thì thực ra là các cái chủ thể về cái trình độ cũng như nhận thức đôi khi còn hạn chế. Ví dụ như là các cái khâu thực hiện đúng theo cái quy trình, rồi là viết, rồi là các cái hình ảnh minh chứng, rồi các cái an toàn thực phẩm, các cái viết lách để chứng minh rằng là cái lô hàng sản xuất theo ngày tháng theo quy định để nó đảm bảo đúng theo quy trình thì một số chủ thể thì còn mắc. Cái hai nữa là cái tiếp cận đối với thị trường, đối với các chủ thể, đặc biệt là cái chuyển đổi số thì một số chủ thể còn hạn chế. Về cái ví dụ chúng tôi nói đơn giản như là cái chỉ có những cái hình ảnh của sản phẩm mình đưa cho người ta thì cũng chưa áp dụng tốt, dẫn đến là những cái hình ảnh đẹp, hình ảnh mà nó đảm bảo đúng theo cái chất lượng của sản phẩm thì cũng chưa làm được.
Yên Bình luôn xác định chương trình OCOP là một chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn của huyện, hướng đến hỗ trợ phát triển các chủ thể kinh tế nông thôn gắn với sản phẩm địa phương, mục tiêu hướng đến phát huy nội lực bao gồm sản phẩm, trí tuệ sáng tạo, kỹ năng, văn hóa truyền thống. Năm 2023, huyện tiếp tục xây dựng và phát triển thêm 9 sản phẩm, trong đó sẽ hỗ trợ kinh phí thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ thể thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ các sản phẩm OCOP đã được phân xếp hạng về bao bì, túi đựng sản phẩm, đào tạo cho các chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác về quản lý, kinh doanh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm.
Cá bơi vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới vút cao giọng hò. Nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc, núi cung nhìn theo cá về hò lên, chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới nhanh tay lên nơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà xôn xao gọi về những bài ca, ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cũng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng nghe vọng vang trên vách núi, gió ngoài đồng đàn cá bơi vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lồng đêm hội vui răng lưới vút cao giọng hò nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò lên chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới nhanh tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy đêm đêm trên hồ thác bà sóng xô tràn nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà bài ca ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cũng khó quên đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi gió hơi gió hơi gió này nhanh tay ta kéo lưới cả đầy gió hơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới gió hơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân hồ thác mênh mông đêm đêm dồn tiếng thuyền vui kéo lưới trong muôn ánh đèn hoa.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.